Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 9 năm 2010. Chúng ta đang có khóa tu 3 ngày ở tại tu viện Trúc Lâm. Hôm nay quý vị có khỏe không? Sao quý vị mà đi tập mấy môn võ đó về thấy tỉnh táo đó, ha. Kính thưa đại chúng, lẽ ra thì tối hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về tại gia Bồ Tát giới. Nhưng mà mình tạm ngưng một kỳ. Hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với quý vị một ít vấn đề ở trong cái kinh Vu Lan mà bao nhiêu năm nay chúng ta tụng. Ở trong đạo Phật, kinh Vu Lan Bồn giống như là một hiếu kinh, tức là kinh nói về cái đạo hiếu và chỉ dẫn cho chúng ta cái cách làm thế nào để chúng ta báo hiếu cho cha mẹ đúng đắn, trọn vẹn như lời của Phật dạy. Thì mình nghĩ là mình cung phụng cho cha mẹ là hiếu, nhưng cái đó là hiếu của thế gian. Còn hiếu của đạo lý là phải làm sao giải tỏa được cho cha mẹ những cái sự đau buồn, hay là giúp cho cha mẹ thấy được cái con đường đạo lý tu học. Để làm gì? Để cho cha mẹ không khổ trong đời này và được vui sướng trong những cái kiếp về sau. Thì đó là cái cách hiếu mà đạo Phật chủ trương, là phải làm sao báo đáp cho trọn vẹn. Thì cái kinh này á rất là ngắn, và ở Việt Nam ta có nhiều bản dịch. Thí dụ như là Hòa Thượng Chùa Vạn Đức, tức là Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh, cũng có dịch. Và Hòa Thượng Thích Trí Quang, Ngài cũng có dịch. Và nhiều bản dịch khác nữa. Và có một bản dịch rất là phổ thông, mà hầu như phần lớn các chùa trong miền Nam đều tụng, mà ở đây chúng ta cũng tụng. Đó là cái bản dịch Văn Vần của Hòa Thượng Huệ Đăng, tức là cái bài kinh mà một thuở nọ Thế Tôn an trụ, xá vệ thành kỳ thủ viên trung, Mục Liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Nhớ không? Công dưỡng dục thâm ân dốc trả, nghĩa sanh thành đạo cả môn đền, vân vân. Thì cái bản dịch đó là bản dịch của Hòa Thượng Huệ Đăng, Ngài dịch ra Văn Vần, và hầu như ai cũng biết cái bài đó. Mà hôm nay á thì mình học thẳng nguyên cái bản văn Trường Hàn, tức là dịch thẳng từ bản tiếng Hán ra. Thì cái bản dịch kinh này đó, Pháp Hòa dùng cái bản của Hòa Thượng Chùa Vạn Đức, tức là Hòa Thượng Trí Tịnh. Ở đây thì mình tụng phần lớn các kinh do Hòa Thượng dịch rất là nhiều. Thì cái kinh Vu Lan này cũng do Hòa Thượng dịch. Bây giờ trước hết mình nói về cái đề kinh. Nói rằng kinh Vu Lan Bồn. Về chữ kinh thì quý vị biết rồi. Kinh á, nói cho đủ á, nói cho đúng á, là phải nói là khế kinh. Khế kinh á, là gồm có hai phần, khế lý với khế cơ. Khi nào mà, tại sao gọi là khế lý? Tức là khế lý tức là hợp với những cái điều chân thật. Kinh á, là những cái gì mà hướng dẫn cho chúng ta đi đến cái con đường chân chánh. Kinh giống như là một con đường, mà con đường đó dẫn mình đi chân chánh, dẫn mình đi tới cái chỗ an vui, thì cái đó gọi là kinh. Nhưng mà thường thường á, có những con đường, có những cái kinh á, giúp cho mình từ tốt, từ xấu trở nên tốt, từ dữ trở ra hiền. Thấy không? Còn kinh Phật á, còn sâu hơn là giúp cho mình á, từ phàm trở nên thánh, từ sanh tử đến niết bàn, từ phiền não đến bồ đề. Mà nó từng cái giai đoạn chỉ dẫn cho mình đủ những cái pháp môn. Và khi nói tới kinh thì phải nói tới khế cơ. Mình hợp với lý rồi, mà mình phải hợp với căn cơ nữa. Nhưng mà mình nói lý mà mình nói ào ào, mà cái người nghe không hiểu mình nói gì hết, thì coi như là trật cơ. Cơ là gì? Căn cơ, trình độ. Cho nên phải đúng, phù hợp tới hai điều: vừa hợp được với căn cơ, vừa hợp với sự thật, với đạo lý, thì cái đó được gọi là kinh. Còn cái chữ mà Vu Lan mà chúng ta thường nói đó, là mình nói gọn thôi, nói tắt đó. Chứ nếu mà nói cho đủ, nói cho đúng thì mình phải gọi là Vu Lan Bồn. Vì chiếc chữ Vu Lan Bồn là âm từ tiếng Phạn là Ulambana. Mình gọi là Vu Lan thì mình gọi tắt vậy đó. Chứ mình gọi đúng là Vu Lan Bồn. Vu Lan Bồn nghĩa là gì? Vu Lan nghĩa là cứu cái khổ đang bị treo ngược. Thường thường á, người ta đau khổ. Và một người mà đau khổ á, thì không có cái ví dụ nào để diễn tả cái đau khổ, thì người ta ví dụ là một cái nỗi khổ treo ngược. Thí dụ như bây giờ mình ngồi đây, nhưng mà trong lòng mình không có vui, mình đang đau khổ. Thì thật sự ra mình ngồi đây chứ hồn mình nó cũng chẳng nghe được cái gì. Nhiều khi mình chỉ ngồi cái xác thôi, chứ cái hồn mình hoàn toàn không có vui, không có an lạc, không có giải thoát. Thì cái khổ như vậy, người ta gọi là, người ta đem một cái ví dụ để nói lên một cái khổ, thì không có cái, tạm lấy cái ví dụ là như người bị treo ngược. Chứ thật sự ra nhiều khi treo ngược mà không khổ bằng mình đang chịu một cái đau khổ gì đó trong lòng. Ở bên Pháp á, nó có một cái thành phố kỳ đó, Pháp Hòa đi ngang á, thì họ viết cái chữ hospital, tức là bệnh viện. Mà thay vì nó treo cái chữ bệnh viện á, nó không treo vậy, nó lật ngược cái bệnh viện lại. Nó chữ bệnh viện á, cái sign, cái bảng để chữ bệnh viện á, nó lật ngược lại. Thì mà mình đi ngang cái nhà thương, cái bệnh viện đó, mình thấy để chữ hospital mình lật ngược, thì mình phải biết rằng đó là bệnh viện tâm thần, bệnh viện của những người tâm trí đang bị bệnh. Nói bình thường là không bình thường. Bởi vì nếu bình thường thì phải viết chữ hospital thường, phải không? Mà bây giờ cái chữ này bất thường, thay vì mình để là bệnh viện tâm thần thì không cần. Để chữ bệnh viện thôi, lật ngược cái bảng lại, đi ngang là biết đó là cái bệnh viện tâm thần. Những người ở trong đó khổ lắm. Giống như người đang bị treo ngược. Thì cho nên là cái chữ mà Vu Lan là vậy. Cho nên Ngài Trí Húc dịch là gì? Giải đảo huyền. Giải đảo huyền tức là mở trói và cứu một người đang bị treo ngược. thì mình đừng có tưởng là bây giờ mình sống sờ sờ ở đây mình không có bị cái khổ treo ngược nha. Nhiều khi mình cũng đang sống trong cái tình trạng đang bị treo ngược. Có nhiều khi mình cũng đắp y lên tụng kinh vậy đó, nhưng mà trong lòng mình là một khối phiền não đau khổ. Mình cũng lên ăn cơm vậy, nhưng mà mình ăn trong đau khổ. Mình cũng làm những cái công việc thường nhật, nhưng mà mình đi như người đang bị treo ngược. Chữ chữ bồn là gì? Bồn là cái bát, bồn là cái dụng cụ để đựng thức ăn. Tiếng Anh nó dịch là cái vessel. Thấy không? Thì Vu Lan bồn là cái bồn, là cái dụng cụ để đựng thức ăn. Mà đựng thức ăn là tượng trưng cho sự nuôi dưỡng. Cái người người ta đau khổ thì mình phải cần có một cái phương pháp gì đó để mình giúp cho người hết đau khổ. Cũng giống như người đang đói khát thì mình phải có cái dụng cụ đựng thức ăn để giúp cho người hết đói khát. Vì cuộc sống của mình á, ăn là để chữa cái khổ của thân, còn tu á là để chữa cái khổ của tâm. Cho ngày hôm nay mà chúng ta đi nghe pháp, chúng ta học Phật pháp, chúng ta đi chùa tụng kinh lễ Phật á, là chúng ta đang tìm cầu cái phương pháp để giải những cái đau khổ treo ngược của mình mà thỉnh thoảng mình bị. Mình á thì có bữa thì mình đi đứng cũng khoan thai lắm, nhưng mà có ngày thì cả ngày đó mình như người treo ngược. Cho nên mỗi ngày mình phải van, mình phải cầu cái giáo pháp. Cho nên là quý thầy mà đi khất thực mỗi ngày là vậy đó. Khất thực là gì? Khất thực là xin cái miếng ăn để nuôi thân, và đồng thời cũng cái nghĩa là xin cái giáo pháp để nuôi tâm. Giờ mình lên đây mỗi chủ nhật, mỗi thứ bảy tối mình lên đây là mình gì? Mình cầu xin giáo pháp của Phật. Đó, rồi lát trưa, lát chiều, lát tối, lát sáng gì mình xuống dưới trai đường là mình xin chén cơm để nuôi thân. Nhưng mà có thể một ngày mình nhịn ăn được, không chết. Mình nhịn ăn được mà không thể nhịn nước, không đến nỗi. Mà nếu mình nhịn nước có thể được, nhưng mà không có thể nhịn thở. Cho nên cái ăn thì giống như làm, cái nước thì giống như học, mà cái thở là giống như tu. Pháp Hòa hay ví dụ vậy đó. Mình có thể ngưng nghỉ làm việc một hai ngày không sao, tiền bạc không đến nỗi. Hay là nghỉ một tháng, mình có thể nhịn ăn một tháng không sao, nhưng mà mình phải uống nước. Thì bây giờ cũng vậy, mình có thể nhịn ăn nhưng mình không thể nhịn học. Tại vì cái học nó cần thiết, nhưng mà học cũng không cần thiết bằng tu. Và tu cũng giống như hơi thở. Nghĩ tu là giống như mình nghĩ thở. Mà mình để ý đi, một phút, một giây phút nghĩ tu, quên tu là giây phút đó bị phiền não nó lôi. Ví dụ như giờ cả ngày mình tu từ sáng tới chiều, mà chỉ một cái giây phút nào đó mình quên đi, thì người ta nói một câu, người ta hành động một chút, thì mình có thể buồn, mình có thể giận. Thì cho nên là Pháp Hòa hay ví dụ cái chuyện tu nó giống như hơi thở vậy đó, không có nghĩ được. Cho nên mình nói là cho xin nghỉ tu 5 phút nói chơi cho vui vậy đó, chứ còn không có nghĩ được. Chờ 5 phút mà nghỉ tu là tạo biết bao nhiêu khẩu nghiệp. Ví dụ như mình muốn mắng ai quá, muốn chửi ai quá, mình nói xin Phật cho con nghỉ tu 5 phút để con chửi cái người này cho cho thỏa chí tan bồng. Quý vị cứ nghỉ 5 phút mà nghỉ tu đó, chửi nghĩa là không có còn manh giáp gì hết, thì coi như biết bao nhiêu những cái khẩu nghiệp, ý nghiệp nó tạo tác. Cho nên là cái chữ bồn là cái ý là cái món, cái dụng cụ để đựng thức ăn. Thì bây giờ chữ Vu Lan bồn nghĩa là có một phương pháp, tìm một phương pháp để mình giúp cho người đau khổ. Mình hiểu đại ý cái chữ Vu Lăng Bồn là vậy. Thì cái đối tượng của kinh này á là Ngài Mục Kiền Liên, phải không? Ai cũng biết hết. Cái câu chuyện này bây giờ nó phổ thông trong nhân gian, thậm chí có những cái tuồng tích ha, những bản nhạc vân vân dựng hoạt cảnh là đủ thứ để mà dựng lên cái cảnh này. Cho nên cái câu chuyện mà Ngài Mục Liên cứu mẹ thì ai cũng biết hết. Bây giờ mình có thể hỏi rằng người tu là người không có nhà, người tu là người không có gia đình. Nói vậy thì nó gọn quá. Phải nói là người tu là người không có cái gia đình riêng tư của mình. Tức là không có gì, không có vợ, không có chồng, không có con cái. Nhưng mà cái gia đình mà ruột thịt, mà cha mẹ anh em của mình có không? Có chứ, làm sao bỏ được. Cho nên là nói là người tu là không có nhìn bà con là không có đúng ạ. Nhưng mà như thế này, khi mình đi tu á thì mình rời cha mẹ mình tu. Nhưng nếu lỡ mình không có anh em, con mình đi tu mà cha mẹ về già không ai chăm sóc, thì người tu đó phải trở về nhà để chăm sóc cho cha mẹ. Cho đến khi nào cha mẹ qua đời rồi thì mình bắt đầu mới. Nhưng mà trong thời gian chăm sóc vẫn tu, vẫn ở, mình vẫn là một người tu sĩ, nhưng mà mình phải đền đáp cái công ơn mà cha mẹ đã nuôi, đã sanh mình, đã nuôi dưỡng mình từ nhỏ tới lớn đến khi mình đi tu. Cho nên nói là không phải là đi tu rồi là bây giờ mình phó mặc cha mẹ có sống có chết như thế nào đó mình không có ngó, không phải vậy đâu. Người đi tu là chỉ có điều khác là không có cái gia đình của riêng mình. Thí dụ như mình lỡ có cha có mẹ rồi thì phải, chứ còn mình không có tạo thêm ha, tức là mình không có đi sắm thêm. Mình không có tạo thêm là mình có thêm những phụ tùng như là chồng vợ con cháu vân vân. Nhưng mà những cái gì mình có thì mình phải đền đáp, mình phải nuôi dưỡng. Cho nên cha mẹ mà có già thì mình cũng phải lo. Bây giờ mình nói chữ kinh rồi, mình nói chữ Vu Lan Bồn rồi. Bây giờ cái kinh này Pháp Hòa nói là trong kinh để rằng đời Tây Tấn Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ Dịch. Tại thường thường kinh là gốc tiếng Phạn, tiếng Sanskrit, tiếng Pali, cho nên lúc nào cũng phải có một người dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hán, rồi từ tiếng Hán mình mới dịch sang tiếng Việt. Cho nên người Việt mà tụng kinh tiếng Việt là dịch qua mấy giai đoạn vậy. Thì cái kinh này á được dịch vào cái thời Tây Tấn, tức là vua Tấn Vũ Đế, khoảng thời gian 265 tới 290. Tam tạng là gì? Tam tạng tức là kinh tạng, luật tạng, luận tạng. Còn pháp sư là cái người lấy tam tạng làm thầy. Tức là đầu tiên pháp sư phải học tam tạng, rồi hành những cái gì mà tam tạng kinh điển dạy. Thì vị pháp sư là một vị thầy mà lấy tam tạng kinh điển làm thầy của mình. Rồi sau đó mình hiểu liễu đạt, mình thông hiểu tam tạng kinh điển, mình mang tam tạng kinh điển mình truyền đạt cho người khác. Cho nên được gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Và Tam Tạng Pháp Sư này tên là Trúc Pháp Hộ. Ngài là người nước Thiên Trúc. Pháp Hộ là tên. Nhưng mà ngày xưa để người ta muốn định cái vị đó từ đâu đến thì người ta hay thêm một cái chữ của cái nước đó vô. Thí dụ như là Ngài Cư Ma La Thập là tên của Ngài. Nhưng mà để nói lên Ngài Cư Ma La Thập này từ đâu thì người ta nói Giao Tần. Quý vị mở kinh để ý, thỉnh thoảng người ta để là Diêu Tần Pháp Sư Cư Ma La Thập, hay là người ta để là Giao Tần. Giao hay Diêu cũng giống, Giao Tần Cư Ma La Thập. Giao Tần là cái nước của Ngài đến. đời Giao Tần. Còn ở đây là ngài Trúc Pháp Hộ, thì cái nước của ngài là nước Nhục Chi, hồi xưa gọi là nước Nhục Chi, bây giờ là tỉnh Cam Túc với Thanh Hải đó. Thanh Hải là cái chỗ mà tháng 4 vừa rồi bị động đất đó. Ở bên Trung Quốc, ngài xuất gia năm ngài 8 tuổi. Và khi ngài mất là ngài thọ được 78 tuổi. Kinh điển mà ở Trung Quốc mà được lưu truyền đầu tiên á, sớm nhất là do nhờ ngài Trúc Pháp Hộ này, ngài dịch. Theo như Pháp Hòa biết, kinh sử để lại là ngài biết được 36 ngôn ngữ thời đó. Bây giờ mình biết 5, 6, 7 thứ tiếng là mình thấy quá chừng rồi ha. Ngài nói được 36 cái văn ngữ thời đó. Bây giờ vô kinh nè. Ta nghe như vậy, có thể ở đây có rất nhiều người từ mấy chục năm nay chứ tụng cái bản một thở nọ Thế Tôn An Trụ mà chưa có cơ hội mà tụng cái bản kinh này, phải không? Hôm nay mình nghe cái bản kinh này. Ta nghe như vậy. Ta nghe là ai nói? Vị nào nói câu này? Ngài A Nan, thị giả của Phật, phải không? Đó là tôi nghe như vậy. Một lúc nọ, Đức Phật ở trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên tại nước Xá Vệ.